12. Cho tiền mai táng. Tôi đã kể lại câu chuyện làm sao tôi, một kẻ vụng về chẳng biết làm gì cho đúng cách, đã được huấn luyện trở thành một người ít nhất có thể nấu cơm trên bếp lửa, đun nước tắm, cọ nhà vệ sinh và làm việc trong vườn được. Và rồi, theo đúng thời đúng lúc, tôi cũng được dạy những điều khác, như là đọc kinh điển và cử hành những lễ nghi thích hợp đối với một vị tăng sĩ. Rồi một ngày kia, sau khi tôi đã ở chùa Dai Su In hơn một năm, lão sư nói với tôi: "Một người, nhất là một người đã xuất gia làm tăng sĩ, cần phải có những giao tiếp với người khác. Mi không thể sống cô lập được. Mi phải có những liên hệ đến nhiều người khác. Tuy rằng một đệ tử học đạo chỉ với một người thầy thôi cũng có thể gọi là đủ, nhưng vì mục đích phải có những liên hệ xã hội khác, Mi cần phải đi đến một thiền đường để tu tập ở đó. Có hai loại thiền tự. Thường thường các vị sư khi mới xuất gia ở trong một loại chùa cho đến khi tốt nghiệp đại học. Ra trường rồi, những vị tăng trẻ này gia nhập một thiền viện để chuyên tu tọa thiền một cách triệt để. Tôi đã được thầy định đoạt cho gia nhập vào thiền viện Đại Đức để tu trì như loại sau này. Một tăng sĩ trên đường đến thiền viện chuyên tu đem theo trong mình một cái hộp nhỏ đựng quần áo. Cái hộp đó, theo truyền thống, làm bằng giấy dày, được phết lên một lớp sơn mài cho cứng, lớn hơn cái hộp đựng sách một chút. Bát ăn cơm, đũa, dao cạo và đá mài để cạo đầu, kinh sách, đồ lót và áo mưa được gói làm hai gói và cột lại bằng một sợi dây để vị sư đó có thể quẩy hết những đồ dùng đó lên trên lưng. Ông ta vén áo lên dắt vào lưng quần, nai nịch hai bắp dế, cột chặt lại đôi giày rơm, đội nón tre lên đầu, rồi lên đường đến thiền viện. Tôi đang sắp xếp lại cái hộp quần áo của tôi thì lão sư đi vào hỏi: "Thế nào, Mi đã cột cái hộp lại chưa?" "Chưa, con đang sắp làm đây." "Thế thì đúng lúc quá. Đem cái nắp hộp đi vào phòng của thầy." Thầy ra lệnh. Cái hộp này trông giống như một cái rương nhỏ đựng thuốc, được đóng chặt lại bằng một cái nắp. Không hiểu lão sư có ý định gì, tôi đem cái nắp vào trong phòng của người. Lão sư cầm lấy nắp hộp và để vào dưới đáy 3 tờ giấy 1.000 yen. Vào thời buổi đó, tờ giấy 1.000 yen vẫn còn có giá lắm. "Mi có hiểu ý nghĩa của cái này không?" lão sư hỏi sau khi người đã bỏ tiền vào. "Có phải tiền cho con tiêu không?" Tôi định hỏi nhưng đã kịp ngăn lại trước khi thốt ra lời nói, biết rằng tôi sẽ bị mắng ngay lập tức nếu nói điều gì ngu dại. Lão sư đã quá 70 tuổi khi tôi đến đó xin làm đệ tử của ngài. Lúc đó ngài đã cảnh cáo tôi là: "Ta không biết ta còn sống bao nhiêu lâu nữa. Nếu thầy của Mi chết nửa chừng, Mi sẽ bị đứt gánh nửa đường tu. Nếu không có ai để nương tựa vào để sống, Mi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tốt hơn là nên đi tìm một vị thầy khác trẻ hơn." "Con vẫn còn ít tiền cha con để lại, con sẽ không là gánh nặng tài chánh cho thầy đâu." Tôi năn nỉ. Với lời hứa đó, tôi đã được lão sư thâu nhận vào làm đệ tử dưới trướng. Theo sự thỏa thuận trước này, ông đã chưa bao giờ cho tôi một xu nào để tiêu. Bây giờ, khi tôi sắp rời chốn này đi đến thiền viện, tôi nghĩ chắc lão sư dù luôn luôn có vẻ chắc nịch cũng có thể cho tôi một ít tiền để tiễn đưa. Tuy nhiên, trái ngược với sự trông đợi của tôi, ngài cho biết là đây là tiền niết bàn. Hình ảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nằm nghiêng một bên khi ngài nhập diệt được biết đến như là hình ảnh niết bàn. Mi sắp đến thiền viện đem thân mạng phó thác ở đó. Nếu không may mắn, Mi sẽ bị thất bại và rồi sẽ chết giữa chừng trong lúc tu. Để cho Mi không là một gánh nặng với bất cứ ai, ta cho tiền này để mai táng cái thân. Lão sư bình thường rất nghiêm khắc và không hay nói đùa. Nghe người nói với bộ mặt nghiêm trọng: "Tiền này là để mai táng ngươi đó. làm cho tôi ớn lạnh xương sống. Với một quyết tâm mới, tôi tự thề với mình, ta sẽ làm được điều đó. Tôi đã từng nghĩ về cái chết trước đây, khi còn là một học sinh phải đi ra trận tuyến. Tuy nhiên, cái chết mà lão sư đã ám chỉ trong câu "Tiền này để mai táng cho ngươi" có một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Cái chết mà Ngài nói đến đó không phải là cái chết của thể xác, mà là cái chết của bản ngã tôi. Không cần biết chúng ta có khéo léo biện hộ đến thế nào, khi đi thẳng đến gốc của vấn đề, động cơ chính của mọi sự vẫn là để nâng niu cái bản ngã quý giá của chúng ta. Trừ khi chúng ta tu tập để vượt qua được sự vướng mắc ngoan cố vào cái ngã của mình, chúng ta sẽ không mở mắt ra được. Những lời lẽ của lão sư đã đánh thức tôi như vậy. Tôi cảm thấy những lời người nói về sự mai táng thân tôi như là cái thúc ở bên sườn vậy. Ngày nay, tôi cũng gửi các đệ tử của tôi đến thiền viện với một tờ giấy bạc 10.000 yen để mai táng thân của họ. Ngày hôm sau, khi trời vẫn còn đen như mực, tôi đến phòng lão sư từ biệt và rồi rút lui ra cửa sau, bước xuống nền đất ở trên lối ra vào. Một vị tân sa di không được phép dùng cửa trước. Khi với tay lấy đôi giày rơm, tôi nghe tiếng lão sư bước ra đằng sau. Bởi vì lão sư luôn luôn là người giữ cung cách uy nghiêm, không phải là loại có thể đi ra tiễn đưa đệ tử, tôi ngạc nhiên thấy người đi ra qua cửa bếp phía sau. Hơn thế nữa, người lại còn bước xuống thềm đất, ngồi xổm dưới chân tôi và lấy dây cột đôi giày rơm của tôi lại. Ngượng ngùng, tôi vội vàng rụt chân lại và phản đối. "Ấy, thầy đừng làm như vậy, con làm lấy được mà." "Đây, đưa chân đây cho thầy." Thầy giục, kéo chân tôi về phía người. Sau khi đã cột mấy sợi dây gọn gàng lên đôi giày, người gõ tay vào mấy cái nút và nói: "Đừng có cẩu thả mà làm lỏng mấy sợi dây này." Dĩ nhiên, khi tôi đến thiền viện và được nhận vào đấy, tôi cũng sẽ tháo dây của những đôi giày rơm này ra. Điều thầy muốn nói, tôi hiểu là đừng bao giờ sơ suất làm lơi lỏng sợi dây của lời nguyện trong đường tu. Một lần nữa, tôi run người trong ý chí quyết tâm của chính mình, cúi rạp xuống chào lão sư, rồi cất bước ra đi trong bóng tối của buổi sáng sớm tinh mơ, đến thiền đường của Thiền viện Đại Đức ở Kyoto. 13. Ý nghĩa của sự can đảm. Khi một vị tăng xin đăng nạp vào trong một thiền viện để tu tập, lúc đến tiền điện của thiền viện ấy, vị tăng bỏ nón ra cất đi trong một góc nhà, trèo lên bậc thang và lên tiếng gọi. Trong một đại thiền viện, thường có tiền điện lớn mênh mông và một bậc thang dẫn lên một dải hành lang rộng lớn ngoài xa. Tuy rằng có thể có đến khoảng mấy tá tăng sĩ đang tu tập ở trung tâm của thiền viện, chung quanh bốn bề đều không một tiếng người, không khí im lặng như một cái nhà mồ. Vị tăng gọi lớn, giọng ngân dài: "Quý thầy ơi, xin mở cửa cho tôi." Một thủ tục đã được lập ra từ thời xa xưa đến giờ. Vị tăng xin đăng nạp cảm thấy như giọng nói của mình bị hút vào trong khoảng không gian sâu thẳm của thiền viện. Bấy giờ có tiếng trả lời từ đằng xa: "Ai đấy?" Một vị sư xuất hiện, mặc y áo bằng vải thô và trông có vẻ rất kinh nghiệm. "Anh đến từ đâu?" ông cha hỏi. Vị tăng trẻ đứng trên bậc thềm, đưa tay ra trước mặt lễ phép trình giấy tờ mang theo. Trong những giấy tờ đó có đăng lục của tiểu sử cá nhân, một thơ giới thiệu vào thiền viện và một thỉnh nguyện thư, trong đó ông nguyện sẽ hy sinh cuộc đời mình cho đạo pháp. Tất cả đều viết tay với bút lông và cho vào một phong bì. Một cách thật trịnh trọng, người mới đến xưng danh tính và nói rõ xuất xứ của mình, đến từ quận huyện nào, thành phố nào, ở chùa nào và đã học với vị thầy nào. Vị tăng nói rằng ông muốn đến đây để gia nhập chúng và có thể treo y bát gậy của mình ở trong thiền đường nơi đây. Sau đó, ông xin cho lời thỉnh nguyện ấy được chấp nhận. Vị sư bảo thí sinh đợi ở đấy rồi biến mất vào phía trong. Một lúc lâu sau trở lại, theo đúng nguyên tắc, vị sư sẽ không nói rằng: "Xin đón chào anh đến đây, mời đi vào trong." Thay vào đó, thế nào vị sư cũng đưa lệnh ra là lời thỉnh nguyện của thí sinh đã bị từ chối. Ví dụ như vị sư có thể nói rằng: "Thiền viện đã đủ chỗ rồi," hay "Lúc này phương tiện rất eo hẹp, không thể nào kham nổi thêm một người nữa." Trường hợp của tôi là: "Bây giờ tôi cân tới 150 cân Anh, nhưng hồi ấy tôi chỉ nặng chưa đến 90 cân và trông toàn là da bọc xương. Khi đến đó xin vào thiền viện, tôi bị từ chối với lý do là: trông anh có vẻ yếu ớt quá, sẽ không thể nào đủ sức để theo kịp sự tu tập gắt gao ở đây. Xin hãy đến thiền viện khác mà nạp đơn." Có khoảng chừng 40 thiền viện chuyên tu trong cả nước, nhưng bất cứ đến chỗ nào, vị tăng cũng sẽ bị từ chối ở đó. Bị bác rồi, vị tăng cầm lấy cái phong bì bị ném vào mặt lúc nãy, rồi rút lui vào một xó để không cản trở người qua lại. Ông trụ vào một chỗ trên bậc thềm, phủ phục xuống, trán áp xuống đất trong tư thế khẩn cầu cho tới khi nào được chấp nhận gia nhập thiền viện. Bồ Đề Đạt Ma, sơ tổ của Thiền Tông Trung Hoa, là một tăng sĩ xuất thân từ Ấn Độ trong thế kỷ thứ 6, cũng là vị tổ chân truyền đời thứ 28 kể từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tục truyền rằng Huệ Khả, tiếng Nhật gọi là Eka, người sau này kế thừa Bồ Đề Đạt Ma làm vị tổ thứ 2 của Thiền Tông Trung Hoa. Khi đến đó xin học đạo, Tổ Đạt Ma đã hoàn toàn không thèm biết đến ông. Huệ Khả đứng ở cổng và nhất định không chịu di chuyển cho đến khi được Tổ Đạt Ma nhìn tới. Mấy ngày liền, Huệ Khả đứng yên vị ở một chỗ. Đến ngày 9 tháng 12, tuyết bắt đầu rơi phủ kín đến đầu gối của ngài, nhưng ngài vẫn đứng yên không nhúc nhích. Cuối cùng, Tổ Bồ Đề Đạt Ma quay ra nhìn Huệ Khả và hỏi: "Ngươi làm gì ở đây?" Khi nghe được tiếng của thầy sau bao nhiêu ngày chờ đợi lâu dài, Huệ Khả, những giọt lệ biết ơn tuôn trào trên má, trình bày ý nguyện muốn đến để cầu đạo giải thoát. Bồ Đề Đạt Ma trả lời một cách phũ phàng: "Đạo vi diệu, đạo vô thượng của Phật chỉ có thể đạt được qua những nỗ lực vô tận, qua sự hành trì cái không thể hành được, chịu đựng điều không thể chịu đựng được. Nay ngươi chỉ có một chút đạo hạnh, một ít trí tuệ nhỏ nhoi, với một tâm nông cạn và đầy ngã mạn, làm sao có thể mong đạt tới chân pháp được?" Như vậy, Huệ Khả đã bị nói thẳng ra rằng chỉ với một ít trí tuệ, một ít khả năng và một tâm si mê đầy dao động sẽ không thể nào mong đạt sự giác ngộ chân lý và an lạc được. Để trả lời sự khích bác của Tổ Bồ Đề Đạt Ma và chứng minh rằng ý chí quyết tâm cầu đạo của mình là hoàn toàn chân thật, tương truyền rằng ngài đã rút dao phay ra chặt mất cánh tay của mình. Chỉ khi ngài giơ lên cánh tay bị chặt đẫm máu ấy, Bồ Đề Đạt Ma mới chịu chấp nhận cho ngài vào học đạo. Bắt nguồn từ truyền thống này, những nghi thức để nhập thiền viện tu tập thật cực kỳ cam go, ngay cả bây giờ vẫn áp dụng sau 1.500 năm. Tôi đã biết ngay từ đầu là tôi cũng sẽ phải tuân theo những luật lệ của truyền thống này. Do đó, đầu tiên tôi đã bò qua cổng, sửa soạn tinh thần để chịu đựng cái thủ tục không thể tránh khỏi này. Mặc dù vậy, dù chỉ là thủ tục, điều tôi phải chịu đựng cũng thật là khó khăn. Chẳng bao lâu sau khi đơn xin của tôi đã bị từ chối, một vị sư khác xuất hiện, cầm theo một cây gậy bằng gỗ. Mặc dù người đã bị từ chối không cho nhập viện, người vẫn ngoan cố trường mặt ở đây làm phiền người khác, làm cản trở lối ra vào của thiền viện. Ông nói: "Yêu cầu người phải đi ra khỏi đây ngay lập tức." Từ trước cho tới lúc đó, tôi vẫn còn được nghe những lời nhã nhặn, nhưng bây giờ thì những câu mắng chửi bắt đầu. Mặc dù vậy, tôi vẫn không chịu rút lui. tôi cứ tiếp tục ở yên chỗ của mình, không động đậy chút nào. Ê tên kia, bộ ngươi điếc hay sao? Vị sư tiếp theo câu chửi mắng kia với những cú đấm, cú đá và nguyền rủa hết lời. Và chỉ một lúc sau, tôi đã thấy mình bị đá văng ra khỏi cổng. Khi tôi ngẩng lên, thấy vị sư đã đi vào trong rồi, và lối vào đã trống trải, tôi lại len lén đi vào như một con mèo đang rình mồi, và lại tiếp tục tư thế phủ phục trên bậc thềm. Sau đó, cảnh trên lại tiếp tục xảy ra nhiều lần. Sự nhẫn nhục của tôi khởi đầu còn tồn tại là vì tôi biết rằng đây là một thủ tục mà tôi phải chịu đựng qua. Nhưng dần dần, khi nó cứ kéo dài, tôi bắt đầu thấy bực dọc. Họ không thấy là họ đã quá đáng một cách không cần thiết sao, khi mình không hề có một chút chống trả lại? Tuy nhiên, đến tối, những ý tưởng này cũng chẳng còn, và tôi chỉ còn cảm thấy khốn khổ và tủi nhục. Rồi tôi càng lúc càng thương xót cho mình. Tại sao mình lại để cho họ đối xử như một cái dẻ rách vậy? Tại sao tôi phải ở trong tư thế khốn nạn này, trước cánh cổng đáng ghét này? Cha mẹ của tôi chết rồi, nhưng dù sao, tôi cũng vẫn còn trở về Toyama được mà. Tôi vẫn còn họ hàng ở đó, tôi vẫn có thể sống được mà không phải bị đối xử tàn nhẫn như thế này. Tất cả những điều đó và nhiều điều nữa đã băng ngang tâm trí tôi lúc đó. Khi được thọ giới xuất gia, tôi đã phần nào mang một quyết tâm muốn tu hết sức mình. Sau đó, khi lão sư nói với tôi, đây là món tiền niết bàn để mai táng thân ngươi, tôi đã lại lạnh mình trong một quyết tâm mới. Rồi, khi lão sư cột lại dây giày rơm cho tôi và khuyến cáo rằng, đừng có lơ là mà làm lỏng những dây này, chẳng phải là lúc đó tôi đã càng thêm quyết chí, nhất định phải đi đến cùng đó sao? Nhưng bây giờ tôi ở đây, chỉ chưa đầy một ngày sau đó, tâm đã đầy dao động, tự hỏi mình tại sao lại ở đây, sao lại phải chịu cảnh khốn cùng như thế này. Tôi nghĩ rằng con người ta rất là yếu đuối. Nếu không biết tự kỷ luật mình, người ta sẽ không thể tin vào ý chí của mình được, rất dễ dàng để bị lung lạc. Khi tôi thấy mình đang bị lung lạc, lần đầu tiên tôi đã hiểu được sự hệ trọng của việc tiếp tục bò lại vào trong chỗ tiền đường. Sự tiếp tục bò lại chỗ cũ này được gọi là bị giữ đứng ở ngoài vườn. Trong tình trạng bị giữ ở ngoài vườn và đứng đó, vị tăng bị bắt buộc phải làm mới lại quyết tâm ban đầu, phải tăng cường cho quyết tâm đó, phải quyết tâm trở lại và củng cố sự quyết tâm đó càng xa hơn nữa. Chính vì lý do này mà vị tăng bị bắt phải ở ngoài cửa ra vào tiền đường của thiền viện. Tất cả răng của tôi vốn chẳng mạnh khỏe gì, bắt đầu cảm thấy như đang long ra, máu nóng trào lên mặt. Tôi nghĩ chắc đôi mắt của tôi như muốn nổ ra khỏi xương sọ. Và lưng tôi với vị thế phủ phục lâu dài như vậy cũng muốn sụm xuống. Trời vẫn còn lạnh khi tôi đến tiền đường vào đầu tháng 3, vì năm đó tiết mùa đông đã thật khắc nghiệt ở Kyoto. Cái lạnh bắt đầu từ mấy ngón chân, thấm qua chân tôi trong đôi giày rơm ướt đẫm và dâng lên đến đầu gối, khiến đôi chân tôi tê dại, không còn một cảm giác gì nữa. Trực diện với con người bất an của mình trong bất cứ điều kiện nào, và rồi trở về với cái tâm của lúc ban đầu, tự mình đứng dậy sau khi tâm đã thay đổi, suy yếu và sụp đổ, để rồi củng cố trở lại cái quyết tâm muốn hoàn thành tới nơi lời nguyện ban đầu. Phải chăng đây chính là ý nghĩa của sự can đảm? 14. Tôi đang làm gì ở đây? Trong lúc chờ đợi ngoài cổng chùa, tôi bắt buộc phải định nghĩa lại thế nào là sự dũng cảm. Khi còn nhỏ, tôi thường hay phô trương sự dũng cảm của mình bằng cách tấn công người khác. Nhưng đó không phải là sự dũng cảm. Sự hung hăng đó có thể ví như một con chó nhỏ mà hay sủa thật to. Sự dũng cảm đích thực là chấn chỉnh lại cái tinh thần đã sa sút và kiên tâm theo đuổi mục tiêu ban đầu của mình. Để có thể giữ vững được như vậy, phải tự đặt câu hỏi với mình là: tôi đang làm gì ở đây? Trong khi bị giữ ở ngoài vườn, nhiều tư tưởng khác nhau đã trôi qua trong tâm trí tôi. Tôi nghiệm ra rằng mỗi con người được vào tu trong thiền viện này đều bẩm sinh ra khác nhau. Mỗi con người đi vào trong cuộc đời này đều có những khả năng khác nhau, những kinh nghiệm và học vấn khác nhau, suy nghĩ, những tư tưởng khác nhau, không ai giống ai cả. Trong tất cả những sắc thái dị biệt ấy, nếu ai nấy ở trong thiền viện đều muốn làm theo ý của mình, đều khăng khăng rằng tôi nghĩ như thế, tôi làm như thế đấy, thì việc tu hành rồi sẽ ra làm sao? Có câu ngạn ngữ rằng: rượu mới đổ vào bình mới. Nếu muốn chuyển hóa bản thân mình bằng cách đem thân đến thiền viện để tu tập, thì đó cũng có thể được ví như cây bình mới. Và như thế cần phải xả bỏ hết những kinh nghiệm quá khứ, những kiến thức và địa vị xã hội của mình. Người thiền sinh phải trở nên trống rỗng hoàn toàn và đi vào trong thiền viện với một tâm khiêm tốn, nhẫn nhục. Ở trong cái xó góc trước cổng chùa này, người sa di thiền sinh bị bắt buộc phải nghĩ cho thấu suốt tất cả những điều ấy và dọn mình để hành động cho thích hợp. Trong buổi tối ngày thứ ba bị giữ ở ngoài vườn chờ đợi, một vị sư đi ra thông báo với tôi rằng: xét rằng kể từ hôm kia tới nay, người vẫn giữ nguyên vị trí ở trước cổng ra vào, mặc dù đã bị mắng chửi, đánh đập. Nay ra quyết định rằng người có vẻ cũng có ý chí muốn tu tập, vì thế người được phép bước vào trong. Tuy nhiên, vì chưa được chấp nhận chính thức vào tu tập ở đây, nên người phải luôn luôn cẩn trọng. Với những lời nói đó, cuối cùng tôi đã được bước chân vào thiền viện. Căn phòng tôi được phép vào gồm có một bên là tường và ba bên là liếp cửa bằng giấy mở toang. Tôi đặt cái hộp đồ vẫn đeo trên lưng vào cạnh tường, rồi ngồi xuống đối diện vách tường và bắt đầu tọa thiền. Không có cách gì biết ai đang nhòm ngó mình từ ba vách trống trải kia. Lúc này là lúc tôi không thể nào lơ đễnh được. Ban ngày tôi được cho ăn 3 lần và ban đêm được phát chăn chiếu ngủ, nhưng vẫn phải ở 5 ngày nữa trong phòng này. Như thế, tôi đã bị đặt mình trong sự tự vấn thật căng thẳng suốt trong 8 ngày liền. Tôi đã tự hỏi mình biết bao nhiêu lần: tôi đang làm gì ở đây? Tôi sẽ làm gì bây giờ? Dưới áp lực của sự tự vấn này, buộc mình tôi luôn luôn phải quay trở về cái khởi điểm, về cái tâm ban đầu trong sự tu tập của tôi. Đã bao lần tôi đã trở lại cái khởi điểm ấy, đã bao lần tôi khẳng định lại quyết tâm của mình. Tôi tin rằng sự dũng cảm là kiên trì theo điều mình đã quyết định làm và chịu đựng tất cả những khó khăn gặp phải trên đường. Giữ vững và làm được cái ý định ban đầu ấy, chỉ một điều ấy thôi cũng đã là dũng cảm thực sự rồi. 15. Niềm tin vạn năng. Và thế là tôi đã nhập thiền viện Đại Đức và ở đó suốt trong 15 năm. Trong thời gian đó, tôi thực tập tọa thiền, rồi dần dà sau đó đã được thầy ấn chứng và tôi cũng đã mắc phải biết bao nhiêu sai lầm. Nhưng dù với tất cả những thất bại ấy, tôi vẫn kiên trì tu tập được. Và đó không phải là nhờ những lý lẽ biện luận mà nhờ những kinh nghiệm cá nhân sống thực. Chính nhờ tôi đã sống trong niềm tin nên đã vượt qua được những cửa ải khó khăn trong sự nỗ lực tập trung tận cùng, không một lời than van. Thay vì ngã gục khi thấy mình bị dồn vào phía chân tường, dù có vẻ đáng sợ đến đâu, tôi cũng vẫn tự quán xét lại, thẩm định lại, để rồi tiếp tục bước tới. Tôi nghĩ rằng sở dĩ tôi có được sự can trường như vậy là nhờ ở bài học đầu tiên tôi đã nhận lãnh được khi đang cố xin gia nhập vào thiền viện này. Hakuin Zenji, bạch ẩn thiền sư, người được coi như đỉnh cao của tông lâm tế đã khẳng định rằng ba yếu tố cần thiết để đưa tới sự đạt ngộ trong đường tu cũng như trong bất cứ nỗ lực nào là đại tính căn, đại nghi đoàn và đại phấn chí. Niềm tin, đại tính căn có nghĩa là tin tưởng nơi thầy mình và nơi chân lý mà thầy của mình là biểu tượng. Nếu phân tích một cách rốt ráo, đó là niềm tin nơi năng lực vô tận của Phật tính mà chúng ta đều vốn đã có sẵn. Trong khi cái yếu tố thứ hai, đại nghi đoàn, mối nghi lớn, xem có vẻ như là đối nghịch với sự tin tưởng, nhưng thực ra nó lại khiến ta thường xuyên ý thức đến sự non kém của mình, cũng như ý thức đến vấn đề mà ta vẫn hằng ôm ấp trong tâm. Từ cái lực nội tại của con người, Phật tính đã sinh ra một truyền thống trí tuệ thật kỳ diệu, và ta tin tưởng vững chắc nơi trí tuệ này. Nhưng khi tự xét đến sự non yếu của chính mình và thấy không thể chấp nhận được, ta sẽ thường mang một vấn đề thắc mắc trong tâm, một sự xung đột nội tại. Từ đó ta phải tiến tới trong sự phẫn chí, có nghĩa là kiên trì tu tập trong sự dũng cảm. Trong tiếng Nhật, chữ phẫn chí được ghép bằng hai chữ mang ý nghĩa riêng là phẫn nộ và kỳ vọng. Sự phẫn nộ này không phải hướng đến ai khác mà đến sự yếu kém của chính mình. Và vì thế, ta dung lên ngọn roi mạnh mẽ của sự kỳ vọng. Đó là sự phẫn chí. Chẳng phải qua sách vở hay kinh kệ mà tôi đã học được ba yếu tố cần thiết mà Ngài Bạch Ẩn đã đề ra cho sự hoàn thành bất cứ mục tiêu gì trong đời. Chính ở trong cuộc sống hàng ngày mà tôi đã luôn luôn phải dùng đến ba yếu tố này. Vì lẽ đó, tôi cảm thấy rất trân trọng và biết ơn. Trong 20 năm đầu của cuộc đời, tôi chỉ hiện hữu một cách nửa vời. Và nếu tôi không bị bắt buộc phải sống thực với ba yếu tố này, niềm tin, sự nghi hoặc và quyết tâm, tôi sẽ không bao giờ có được sự kiên trì để vượt qua được những khó khăn trên đường tu thiền. Tin tưởng vào thầy của mình, vào những sư huynh tiền bối của mình. Theo truyền thống, nói khác đi có nghĩa là tin tưởng nơi chính mình. Ta phải tự gỡ rối những khuyết điểm của chính mình. Hơn thế nữa, ta còn phải tiếp tục tiến bước và đứng vững trong mọi thử thách. Dù ở lúc nào, chốn nào, nếu không có ba yếu tố này, ta sẽ không thể hoàn thành được điều gì. Tôi tin chắc rằng dù thế gian này có biến đổi đến thế nào chăng nữa, đây cũng vẫn là ba cột trụ nâng đỡ cho bất cứ những gì chúng ta mong ước thực hiện được. Những thầy cô giáo thường xem bổn phận của họ là phải làm sao cho học sinh thích thú để học. Những bậc cha mẹ thường tin rằng làm cha mẹ là phải nuôi nấng những đứa trẻ, sao cho chúng càng ít khóc càng tốt, càng ít bị va chạm càng tốt. Tôi xin các bạn hãy xét lại những điều này thật cẩn thận. Xã hội chúng ta mà những đứa trẻ này rồi sẽ gia nhập có phải là một xã hội có sự thông cảm không? Đó là một xã hội mà trong đó tâm trí mỗi người đều đầy ắp những vấn đề riêng tư của mình. Đó không phải là một thế giới trong đó người ta đối xử với nhau trong sự thông cảm và quan tâm. Ngược lại, đó là một xã hội đầy rẫy những người cảm thấy thích thú khi thấy người khác thất bại, thưởng thức sự nghèo nàn của người hàng xóm như thưởng thức một miếng thịt thơm ngon. Thật đáng tiếc là xã hội của chúng ta không hề là một xã hội lý tưởng chút nào. Khi trẻ con được dạy dỗ bởi những giáo viên luôn luôn tìm cách làm vui lòng, chiều đãi chúng, để cho chúng muốn làm gì thì làm, và những cha mẹ luôn luôn tìm đủ mọi cách để không cho chúng nếm mùi đau khổ, chịu sự bất tiện, thì điều gì sẽ xảy ra cho chúng khi chúng bị ném ra ngoài đời trong một thế giới như vậy? Phải chăng đây là trường hợp của nhiều người hiện đang đắm chìm, không nhiều thì ít, trong sự hoang mang, bực bội và thất vọng hàng ngày? Tôi tự hỏi, tại sao những cha mẹ, thầy cô giáo và những người lớn khác không sớm sủa tìm cách cung ứng cơ hội và tập cho những con trẻ có thể tự sử dụng được tiềm năng có sẵn nơi chúng. Cái tiềm năng mà chúng ta đều có, nhờ vào đấy ta có thể đứng lên tự giải quyết được những vấn đề của mình trong những lúc khó khăn. Chỉ khi chúng ta nếm mùi bất mãn và bực bội, tinh thần vô ý, ý chí quyết tâm muốn vượt qua mọi trở ngại mới dấy lên từ năng lực nội tại, từ năng lực tiềm tàng ấy của chúng ta. Và đây chính là điều mà sự tu luyện của một vị thiền tăng đã đem lại.